Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 14. Nam mô A Di Đà Phật. Giảng sanh khác với chết. Chết là một cảnh khổ trong tứ khổ: sanh, lão, bệnh, tử. Còn giảng sanh không phải là cảnh khổ, mà được về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật, một đời thoát khỏi sanh tử luân hồi, thành đạo vô thượng. Rất nhiều người không nhận thức rõ ràng về giảng sanh nên thường lầm lẫn danh từ. Trong những cuộc cầu siêu cho người chết, ta thường nghe nói rằng: hôm nay làm lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Giang B giảng sanh vào ngày đó tháng đó. Thực ra ông Nguyễn Giang B đã mãn phần, đã qua đời, đã chết vào ngày đó tháng đó. Chết rồi gia đình tới chùa xin cầu siêu thì chính xác hơn. Còn nói người đó giảng sanh thì không phải, không đúng. Giảng sanh không phải là chết, mà giảng sanh là bỏ báo thân này đi về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật. Nếu một người thật sự tu đúng pháp giảng sanh, bây giờ thì họ niệm Phật, đến lúc buông báo thân ra, họ vẫn còn sống mà đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật, không còn chết sống nữa. Vậy thì khi nghe thấy người nào nói những lời sai tương tự, ta nên có nhận thức rõ rệt. Hẳn nhiên chúng ta không có quyền chỉnh sửa, nhưng trên thực tế những lời này thường làm Phật tử đồng tu hoang mang lầm lạc. Tu hành đúng cách để giảng sanh là sao? Là thực hiện đúng tín nguyện hạnh trong pháp môn niệm Phật. Một người không tin pháp niệm Phật, chưa từng nguyện giảng sanh, sợ chết, không dám niệm câu Phật hiệu, thì làm sao có thể nói người đó giảng sanh được? Hôm nay chúng ta nói về nguyện. Người nào muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải phát tâm nguyện mong muốn được giảng sanh về Tây Phương một cách tha thiết mới được. Trong giai đoạn gần đây, có nhiều người đưa ra tiêu đề như: niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, niệm Phật cho bất niệm tự niệm, niệm Phật cho chứng đắc nhiều cảnh giới cao để chắc chắn được giảng sanh. Nếu thật sự làm được vậy thì đúng là một điều lý tưởng. Tuy nhiên, nếu tiêu đề này đưa ra trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì không có vấn đề gì xảy ra. Còn những hiện tượng chứng đắc thực hiện quá dễ dàng trong thời mạt pháp này thì hình như đã có vấn đề rồi. Vấn đề ở đâu? Căn tánh chúng sanh trong thời mạt pháp đâu có thể dễ dàng làm chuyện này được. Thực tế Phật dạy: vạn pháp vô hữu tự tánh, bất khả đắc tức cánh không. Tất cả vạn sự vạn pháp trên thế gian này không có đắc được cái gì cả. Ngay chính khi mình về Tây Phương, mình thành đạo rồi, xin thưa thật với chư vị, cũng không đắc gì cả. Tại vì vạn pháp bất khả đắc mà. Trở về Tây Phương Cực Lạc chẳng qua là trở về cái nơi chốn chính tự tánh của mình ứng hiện ra. Nghĩa là mình lấy lại cái vốn của chính mình, chứ không có đắc gì từ bên ngoài hết. Thường thường các pháp môn tự lực tu chứng, người ta rất chú trọng về cảnh giới chứng đắc. Đó là điều kiện bắt buộc phải có để họ thoát dòng sanh tử luân hồi. Tự lực tu chứng, nếu không đạt được một cảnh giới chứng đắc tương ứng thì nhất định luân hồi sanh tử, không cách nào thoát được. Nói tổng quát, cách tu này chính là tự lực đoạn hoặc chứng chân, nghĩa là tự diệt đoạn cho sạch nghiệp chướng để vào cảnh giới chân thường. Những vị tu theo các pháp tự lực vì đường tu của họ là quyết lòng đoạn sạch nghiệp chướng để cầu chứng cảnh chân thường, nên ý chí rất mạnh. Họ không tin tưởng có một phương cách nào khác khả dĩ giúp cho một chúng sanh vượt qua ba cõi ngoài chính năng lực của mình. Khi gặp được câu A-di-đà Phật quá nhiệm màu, họ cũng niệm Phật, nhưng thường dùng câu Phật hiệu để hỗ trợ cho hướng cầu chứng đắc. Nghĩa là ứng dụng câu Phật hiệu giống như câu thoại đầu, hỗ trợ vào pháp tu tự lực. Thành ra niệm Phật để cầu chứng đắc, chứ không phải cầu giảng sanh. Niệm Phật cầu chứng đắc thì vô tình biến pháp môn nhị lực giảng sanh thành pháp tự lực tu chứng. Pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực, nương nhờ lực tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà đưa ta về Tây Phương. Phần tự lực của người hành trì pháp môn niệm Phật là ba điểm tín nguyện hạnh. Người niệm Phật chúng ta phải nắm cho thật vững tông chỉ của pháp môn, đừng nên sai lệch. Nên nhớ, lệch một ly có thể đi xa ngàn dặm đó. Điểm thứ nhất, người phàm phu như chúng ta không có cách nào có thể tự tu tự chứng được. Thông thường chỉ chờn dờn trong những cảnh giới thấp nhất. Nếu cố gắng lắm cũng chẳng qua tìm cách lắng động tâm hồn để được chút ít phần thanh tịnh. Nói chung là chờn dờn giữa cảnh động và tịnh mà thôi, chứ khó có thể cao hơn nữa. Thực tế tâm hồn của chúng ta còn lo lắng đủ thứ, còn có nhiều phiền não. Là một việc gì bị thất bại vẫn buồn, buồn là còn phiền não, còn phiền não tức là chưa ra khỏi chữ động. Đôi khi chúng ta cũng có vài cảm giác hình như qua khỏi cái động rơi vào cái tịnh, tịnh sơ sơ thôi mà vội vã cho là chứng đắc sau. Còn căn giác không tịch nữa đã bước qua chưa? Quá cao phải không? Biết bao giờ mới đạt tới? Vì nghĩ quá đơn giản nên có nhiều người đưa ra vấn đề gọi là tu chứng và tự cho mình đã chứng đắc quá dễ dàng. Thật sự đối với những vị Bồ Tát tái lai thì sự tu chứng không khó, nhưng đối với hàng phàm phu của chúng ta nhất định đã có sự sơ suất. Ngài Ấn Quang nói, một người không tha thiết giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì dẫu cho niệm Phật đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt cũng không được giảng sanh. Cảnh giới niệm Phật đến nỗi mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt là ý nói đến người niệm Phật đạt đến chỗ niệm bất niệm, đến chỗ nhất tâm bất loạn đấy. Tâm nhiếp vào câu Phật hiệu đến nỗi không còn gì khác chen vào được, vậy mà không tha thiết nguyện giảng sanh cũng không được giảng sanh. Lời này Ngài nhắc nhở cho chúng ta biết rằng niệm Phật cầu giảng sanh chứ không phải cầu chứng đắc. Ngài Ngẫu Ích, tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói, nếu tính tâm không vững, nguyện giảng sanh không tha thiết, dẫu cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được giảng sanh. Tín nguyện đầy đủ được giảng sanh, niệm Phật sâu hay cạn là để phẩm vị cao hay thấp. Hiểu được đạo lý này mới hiểu niệm Phật chính là để cầu giảng sanh chứ không phải cầu nhất tâm bất loạn. Ngài nói, người có tín tâm vững vàng tha thiết nguyện giảng sanh, dẫu cho loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật cũng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị hãy lắng nghe những lời của chư tổ dạy, mỗi người nói một cách nhưng ý nghĩa tương đồng. Ngài Ngẫu Ích nói rằng, người nào tha thiết muốn giảng sanh về Tây Phương, tin tưởng rằng A Di Đà Phật phát đại thệ để cứu độ mình về Tây Phương Cực Lạc, rồi thành tâm niệm Phật, dẫu có tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được giảng sanh. Những hiện tượng loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật này đã ứng hiện rõ rệt ở những người bệnh sắp chết được hộ niệm. Khi mình hộ niệm cho người ta, họ đau quằn quại trên giường, vừa rên vừa niệm. Tâm họ khó mà tịnh được, nhưng họ quyết lòng đi về Tây Phương, nên sau khi xả bỏ báo thân, họ để lại những hiện tượng giảng sanh bất khả tư nghi. Bên cạnh đó, những người tự xưng nào là chứng này chứng nọ, nhưng sau cùng hầu hết không được như vậy. Tình trạng này, Ngài Ấn Quang cảm thương mà nói rằng, những người ưa nói quyền nói diệu, đến cuối cùng thì tay chân giãy giụa, mặt mày hớt hơ hớt hải, miệng kêu cha réo mẹ, sau cùng nằm ngay đơ theo nghiệp thọ nạn. Mong chư vị hiểu thấu được chỗ này, chúng ta mới thấy đường đi của pháp môn niệm Phật thích hợp cho những người phàm phu như chúng ta. Chúng ta phải đi cho vững thì chắc chắn được giảng sanh. Khi đọc đến những lời của tổ Ấn Quang, mình thấy Ngài khai thị rõ lắm. Hôm nay Diệu Âm xin đọc thêm một đoạn nữa cho chư vị thấy rõ hơn lời dạy của Ngài. Ngài nói, trong đời kẻ chẳng hiểu lý, mới tu trì chút ít đã mong mỏi quá phận mình. Nghĩa là ý Ngài nói, phận phàm phu không lo phận phàm phu thành kính niệm Phật, mà lại cứ lo cầu chứng này đắc nọ. Đây là sự mong mỏi quá phận mình đó. Ví như mài gương, nếu bụi dơ đã hết, chắc chắn quang minh sẽ hiện ra chiếu trời soi đất. Nghĩa là mình tu hành giống như mài gương. Cái gương mình mài nhẵn, sạch bụi rồi thì tự nhiên nó phản chiếu ánh sáng. Ghi chú rằng trước đây không có gương bằng kiến như ngày nay, người ta phải dùng miếng đồng thau mài nhẵn để làm gương soi mặt. Nếu chẳng tận lực mài gương mà cứ mong gương tỏ sáng, Do bởi toàn thể đều dơ bẩn, nên nếu có phát quang thì ánh sáng ấy cũng là ánh sáng ma quái mà thôi. Nghe được những lời Ngài nói, chư vị dễ hình dung ra vấn đề phải không? Ý Ngài nói là cái tâm mình còn quá loạn động mà cứ cho mình là nhất tâm bất loạn, cho mình là khai mở trí huệ, cho mình là chứng đắc rồi, thì có khác gì cái gương dơ bẩn mà cứ muốn nó phát quang. Dẫu có thực sự phát quang đi nữa thì đó cũng chỉ là ánh sáng của ma quái mà thôi. Chư vị nghe những lời của tổ dạy thì biết được con đường nào đúng nhất cho mình đi vậy. Chính vì thế, trong giai đoạn hết sức là khó khăn này, gọi là giai đoạn mạt pháp, chúng ta phải biết y giáo, phụng hành lời tổ dạy, đừng nên tự mình vạch ra con đường sai lầm. Hiện giờ trên thế gian rất sôi nổi về những chuyện thần kỳ đặc dị. Nếu gặp phải, chư vị phải có định tâm vững vàng, nhất định trì giữ câu A-di-đà Phật chí thành mà niệm, đừng hiếu kỳ mới an ổn được. Phật dạy rằng vạn sự vạn vật không có gì đắc được cả, mà có người cứ khoe ra đắc này đắc nọ thì thật sự là một vấn đề lạ. Ngài Tịnh Không nói tu hành mà chư vị thấy một cảnh giới gì hay hay rồi đem khoe ra ngoài thì định lực của chư vị đã tiêu hết trơn rồi. Đây là lời những vị đại sư còn đang sống nói ra. Ngài nói nếu tu hành mà chư vị thấy rằng mình đã chứng đắc thì ngày đó chư vị đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đây là lời của Ngài Tịnh Không nói. Chư tổ nói lời chư Phật nói, chư vị cao tăng chân tu nói lời như chư tổ nói. Lời nói của các ngài tương đồng như lời Phật, hoàn toàn không khác. Hiểu được như vậy rồi thì mong chư vị phải cố gắng quyết lòng thực thi các điều. Chuyên nhất niệm Phật mới dễ dàng sanh, đừng nên tu quá xen tạp. Buông xả dạng duyên ra, niệm Phật mới dễ dàng sanh. Đừng có chấp trước, đừng có vội vàng, đừng có mong cầu cảm ứng gì cả, thành tâm niệm Phật mới dễ vãng sanh. Xin đừng vọng cầu chứng đắc, kiệt thành sám hối mới dễ vãng sanh. Biết mình lỗi lầm quá nhiều, ngày ngày ở đây mỗi sáng mỗi chiều niệm Phật đường này có đọc bài sám hối, tức là đọc bản hồi hướng ngang đó. Ghi chú: bái hồi hướng sám hối này có đăng ở cuối tập sách. Ngày nào chúng ta cũng phải niệm Phật sám hối. Mỗi lần mà chư vị đọc như vậy phải thành tâm, phải tha thiết, tức là chúng ta đang sám hối. Sám hối từ bây giờ cho tới ngày ra đi thì chúng ta mới có cơ hội vãng sanh. Xin đừng tỏ ra khinh mạng. Đây là con đường dễ dàng nhất cho chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 15. Nam Mô A Di Đà Phật. Có những điều chúng ta thấy mà chưa chắc gì thật, có những điều chúng ta nghe mà chưa chắc gì đúng. Phật dạy tất cả pháp từ tâm ý chúng ta tưởng đến mà sinh ra như vậy. Nếu tâm ý chúng ta chân chánh thì cái thấy cái nghe sẽ chân chánh. Nếu tâm tưởng chúng ta đang vọng động thì cái thấy cái nghe đó không còn chính xác nữa. Nói cho rõ ra, cái tâm vọng của chúng ta có thể gạt nhãn căn, có thể gạt cái nhĩ căn, có thể gạt cái tỷ căn. Tỷ căn là lỗ mũi, lạ lắm. Chính vì thế mà Phật răn nhắc chúng sanh đừng nên mong cầu bừa bãi. Mong cầu bừa bãi gọi là vọng cầu. Vọng cầu thì những cảnh giới ứng hiện toàn là giả. Nhưng khổ nổi khi cảnh giới giả ứng hiện mà cái tâm đã mê chấp rồi, nên không nhận biết được cảnh giả, đâm ra hoan hỷ tham trước. Ngài Ấn Quang nói bị vào trạng thái này rất khó thoát khỏi lưới ma. Trong thời nhà Minh có một người tên là Ngô Thuần Hy. Vị này tu rất tinh tấn, mạnh dạn rời gia đình lên tận núi cao để tịnh tu. Khi tịnh tu một thời gian thì đắc được những cảnh giới rất tuyệt vời, người đời khó ai có thể sánh kịp. Ông ta biết trước thời tiết nắng mưa, có thể đoán trước được mưa bao lâu, nước dâng bao nhiêu. Một người nào đó đến thăm, không cần báo ông ta cũng biết trước. Nhìn một người đàn ông có thể biết được đời trước của người đó, vân vân. Nói chung là ông ta đạt được những năng lực khá hay. Nhưng khi Tổ sư Liên Trì nghe được vậy, Ngài liền viết thư nghiêm khắc cảnh cáo. Ngài nói, nhà ngươi phải mau mau nhiếp tâm lại niệm Phật, khiêm nhường niệm Phật, sám hối niệm Phật. Nếu còn tham trước vào những chuyện đó, nhất định sẽ vướng vào lưới ma. Người này vốn là Phật tử, thọ tam quy với Tổ Liên Trì. Khi nghe sư phụ la rầy, làm cho ông giật mình. Trước đó, ông vẫn nghĩ rằng với cách tu tập và thành tựu của mình, chắc chắn sẽ được sư phụ tán thán, khen tặng. Nhưng không ngờ lại bị tổ sư la trách nặng nề. Nhà ngươi phải mau mau sám hối, nếu còn đứng đó cho là chứng đắc thì sẽ vướng vào ma lộ, không ai có thể cứu được. Ông Ngô Thuần Hy giật mình ngỡ ngàng. Khi vừa giật mình ngỡ ngàng thì tất cả những gì gọi là chứng đắc từ từ mất hết, nghĩa là ông ta không còn những năng lực đó nữa. Lúc đó ông ta mới tỉnh ngộ ra và biết rằng những gì mà mình có được toàn là giả huyễn chứ không phải chân thực. Kể ra những chuyện này để chúng ta tự suy nghĩ và so sánh thử coi, hình như tâm lực của chúng ta không mạnh bằng ông Ngô Thuần Hy, nghiệp chướng chúng ta hình như phải lớn hơn ông ta đấy, và trí huệ chúng ta chắc chắn cũng thua luôn rồi. Vì sao vậy? Vì vị đó không mang đến sự hưởng thụ, dám buông hết gia đình sự nghiệp lên trên núi cao để tịnh tu. Thực hiện điều này không phải người bình thường có thể làm được. Chúng ta làm như vậy không được đâu. Nói chung, chúng ta vẫn còn phiền não, nghiệp chướng dày đặc. Xin kể ra đây một vài câu chuyện vui khác để kết thúc chương này. Chúng ta cần dành thời gian để nói qua chương khác. Có một vị kia trước khi tu về thiền định, nhưng sau này gặp được câu A-di-đà Phật và nghe được lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không mới quyết lòng chuyển qua niệm Phật. Vị này tu khá tốt, mỗi ngày công phu niệm Phật không dưới 12 tiếng đồng hồ. Tinh tấn được vài năm thì vị này đã tuyên bố có được những cảnh chứng đắc khá tuyệt vời và lấy kinh nghiệm của chính mình mà mạnh dạn đưa ra những công thức tu tập nghe qua khá lý tưởng. Vị đó nói, niệm Phật trong vòng 10 ngày mà không ngửi được mùi hương thanh lạc thì phương thức niệm Phật đã sai rồi. Niệm Phật khoảng từ 2 tuần đến 4 tuần mà không thấy được quang minh của Phật thì đường tu cũng sai rồi. Niệm Phật trong vòng 2 tháng bắt buộc phải nghe được tiếng niệm Phật, bất niệm tự niệm. Niệm Phật đến 3 năm thì nhất định phải nhất tâm bất loạn và chắc chắn được giảng sanh. Vì đó hoạch định ra thời gian khá vững vàng và rõ ràng cho đại chúng tu tập. Chính vị này cũng cho biết rằng đã từng tổ chức những khóa tu niệm Phật rất thành công. Hầu hết những người tham dự đều ngửi được mùi hương thanh lạc đúng thời hạn, nghĩa là trong vòng một tuần thức đầu thì đồng tu tham dự đều ngửi được mùi hương. Xác suất thành công lên đến 90%. Và vị đó nói, tất cả những cảnh giới này chính Ngài đã chứng nghiệm qua. Ngài cũng tuyên bố rằng đã thấy được A-di-đà Phật hiện thân thọ ký, báo cho biết ngày giờ giảng sanh, và hàng ngày A-di-đà Phật đều hiện thân cho thấy. Chuyện này Diệu Âm đã nghe được do chính vị này kể lại trong thời gian Ngài còn đang tinh tấn niệm Phật. Nhưng đến ngày giờ giảng sanh đã định trước, bao nhiêu người đang chờ chuyện thần kỳ thì vị này làm thinh, không đi. Sau đó hẹn đi hẹn lại 3 lần nữa, cũng không đi giảng sanh. Và đến bây giờ là năm 2014, vẫn còn sống trong cảnh ngộ thật khá khó khăn. Chứ vị thấy không, một vị rất thông minh, tu hành rất tinh tấn. Tai Ngài đã thật sự nghe âm thanh, mắt Ngài đã thật sự thấy cảnh giới, mũi Ngài đã thật sự ngửi mùi hương. Nói chung, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn đều chứng nghiệm rõ rệt, nên mới dám khẳng định như vậy. Nhưng sau cùng thì kết quả đã hoàn toàn khác hẳn. Chính vì thế mà chư tổ sư đều căn dặn chúng ta rằng tu hành trong thời này đừng nên khởi cái tâm mong cầu thái quá, không được ham thích những cảnh giới chứng đắc thái quá. Ấn Tổ nói, cái tâm mong cầu quá đáng rất dễ vướng vào ma sự, thật là điều không tốt. Cái tâm mong cầu chính là vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vọng tâm nó có thể gạt nhãn căn của ta, có nghĩa là mình thấy mà thực ra sự thấy đó không chân thực. Đó chỉ là cảnh giới giả huyễn do vọng tâm đã gạt mình, làm cho mình thấy hình như thực mà không phải thực. Mình có thể nghe âm thanh như thực mà thực ra không phải thực. Cái vọng tâm nó có thể gạt cái nhĩ căn của mình một cách thê thảm. Mình có thể ngửi mùi hương như thực nhưng thật ra không thực. Chính cái vọng tâm này nó có thể gạt luôn tỷ căn. Nói chung, vọng tâm nó có thể gạt hết cả sáu căn của mình, nghĩa là cảnh giới không thực hiện ra. Nhưng vì cái tâm chưa sáng nên không nhận ra được đâu là chân, đâu là giả, mà sau cùng bị nạn. Tổ Ấn Quang dạy rằng, vì tâm quá vọng động, làm động đến oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, họ quy tụ về, họ nương theo cái vọng tâm của mình mà giúp cho mình thỏa mãn những sự hiếu kỳ để tìm cơ hội trả thù. Nghe qua những mẫu chuyện này, chư vị mới dễ cảm thông được cách tu hành ở đây. Hàng ngày chúng ta tự xác nhận mình còn nghiệp chướng sâu nặng mà tu hành với hình tướng phàm phu mộc mạc thấp kém. Ngài Ấn Quang dạy luôn luôn phải nghĩ như vậy. Dù cho có công phu tốt như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải nghe lời dạy của Ngài. Nhất định phải tự mình biết hổ thẹn, phải thấy công phu của mình còn yếu kém, phải thấy nghiệp chướng của mình còn quá nặng nề, trí huệ mình chưa được khai mở. Ấn Quang Đại Sư là một vị Đại Bồ Tát tái lai mà nói những lời này thì chúng ta phải hiểu rằng đây là vấn đề hệ trọng, nhất định là vấn đề hệ trọng. Nói rõ hơn, những người hạ căn tội chướng như chúng ta trong thời này nếu sơ ý rất dễ bị vướng nạn. Xin chư vị cố gắng giữ tâm chân thành, khiêm cung, nhất định đừng nên sơ ý nữa. Để kết thúc vấn đề này, hôm nay Diệu Âm xin đọc một vài đoạn của Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta cùng nghe. Người tu tịnh nghiệp chẳng quan trọng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sinh. Chúng ta không để tâm tới mùi hương, không cầu ngửi mùi hương thì mùi hương giả không sanh ra. Nên nhớ, một khi nghĩ tưởng đến mùi hương thì mùi hương có thể sanh ra đây. Không đặt nặng đến hào quang làm chi, nghĩ tới hào quang thì hào quang giả có thể sinh ra đây. Đừng nghĩ tới ma chướng, nghĩ tới ma chướng thì ma chướng sinh ra đây. Nói chung, tâm mình nghĩ tưởng về cái gì thì cái đó được duyên mà ứng hiện ra. Thật sự đây, nếu một người thường ham muốn thấy cảnh giới thì rất nhiều cảnh giới sẽ hiện ra. Đây là lời Ngài Ấn Quang dạy. Chư vị có thể đọc trong tập sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục sẽ thấy thêm nhiều điều. Nếu chẳng khéo dụng tâm có thể bị tổn hại. Ông Đàm Bích Dân cứ mong gấp chứng đắc. Chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này, hết thảy người học Phật ngày nay đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh ấy, chẳng những chiêu cảm đến ma sự mà chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc. Đây là cái tội đại vọng ngữ. Tổ sư nói rõ ràng vô cùng mà người đời nay không chịu để ý tới. Diệu Âm đọc lại là để kết thúc chuyện này và mong chư vị cố gắng ăn ở hiền hòa, giữ tâm hồn hiền hòa niệm Phật thì dễ được giảng sanh. Đừng nên khởi cái tâm hạnh kiêu kỳ, thiếu đức khiêm cung mà coi chừng bị ách nạn. Lúc nào cũng nên thấy mình còn là phàm phu. Là phàm phu thì khi chết dễ bị đọa lạc. Vì sợ bị đọa lạc xuống địa ngục mà mình cố công niệm Phật, chính cái tâm này sẽ dễ cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà mà mình được giảng sanh cực lạc. Xin đừng tự cho mình là hàng thượng căn thượng trí. Ý niệm này thường làm tăng thuận mạng. Đây chính là đại vọng tâm, cái cửa ngõ thuận lợi nhất cho oan gia trái chủ nương vào đó mà hại người tu hành một cách thê thảm vậy. Mong chư vị cố gắng giữ tâm hồn hiền từ, niệm Phật để cùng nhau giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.